Một câu hỏi khác, trong kinh Phật dạy chúng ta không nên sát sanh. Vậy tại sao các Phật tử cũng như các nhà sư Nam Tông vẫn còn ăn tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục? Như vậy có phù hợp với lời dạy của Đức Phật hay không? Đây là một câu hỏi rất là nhạy cảm, liên hệ đến quan niệm về nền văn hóa ẩm thực ở trong Phật giáo đối với hai truyền phái lớn của Đạo Phật, đó là Phật giáo Nam Tông lấy văn hệ Bali làm nền tảng, và truyền thống Bắc Tông lấy văn hệ Sanskrit làm nền tảng. Các nước được gọi là Nam Tông là được dựa vào đệ lý của Ấn Độ về phương diện hoàng hóa sau khi Đức Phật qua đời, truyền về phía nam của nước Ấn, đi qua các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, vân vân. Còn Bắc Tông là đi về miền Bắc của Ấn Độ, truyền qua các nước như là Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên hay là Tây Tạng vân vân. Dĩ nhiên là hai trường phái lớn của Đạo Phật có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng mà bên cạnh đó thỉnh thoảng vẫn có những điểm rất là khác biệt. Vấn đề ăn chay và ăn mặn là một trong những điểm rất là tiêu biểu giữa hai trường phái. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết về quan điểm ăn chay và ăn mặn trong Đạo Phật, mà chỉ nói đến lý do tại sao Đức Phật chế có tam tịnh nhục, tức là ba loại thịt hay là ba loại ăn mặn được xem là thanh tịnh, và ngũ tịnh nhục là một cái quan điểm phát triển ở trong các kinh điển Đại Thừa về sau, cho rằng ăn thịt trong những tình huống đó vẫn được xem là không có tội sát sanh trực tiếp. Thời của Đức Phật, vấn đề nấu bếp ở trong chùa là không có. Hàng ngày Đức Phật và các vị đệ tử xuất gia của Ngài phải đi hành khất vào trong thành, và do đó người ta cho gì thành đó, không được quyền yêu cầu. Với hạnh nguyện của một vị khắc sĩ, dĩ nhiên cái gì cũng có thể giúp chúng ta nuôi sống được thân thể vật lý này. Và hơn nữa, nhà Phật quan niệm rằng ăn không phải là vấn đề quan trọng. Nói một cách khác đó, có mặt trên cuộc đời này không phải là để ăn, mà ăn để sống tạm thời thôi. Để chi? Để thân thể mình có đủ sức khỏe, làm những việc đạo đức, rồi phát huy đời sống tâm linh, mang lại những giá trị ý nghĩa cho cuộc đời, chứ không phải là sống để mà ăn. Do đó Đức Phật dạy các vị tỳ kheo gọi là tùy duyên. Khi người ta cho mình ăn cái gì thì mình ăn cái đó, với ba điều kiện. Thứ nhất là mình biết chắc chắn rằng người tín chủ mang phẩm vật đồ mặn đó đến cho mình đó, là không phải là có cố ý giết sẵn để mà dâng cúng cho mình, mà gia đình đó có thể là mua lỡ rồi ở ngoài chợ, hoặc là trong nhà ngày hôm đó có ăn món gì đó, cho nên sẵn lấy một cái phần của món ăn đó đem tới cúng cho những vị xuất gia. Cho nên rõ ràng họ không có chủ ý trước, và do đó thực phẩm mặn ăn trong trường hợp này vẫn được xem là không có rơi vào trạng thái là sát sanh. Tình huống thứ hai đó là mình không có trực tiếp gọi là nghe âm thanh của các con vật bị chết một cách thất thanh đau khổ do những người tín chủ gọi là tự tay mình giết chết đó để dâng phẩm vật cúng dường cho người tu. Và nó là những con vật đã được chết sẵn rồi, nếu như mình không ăn thì cũng có người khác ăn, hoặc là thú rừng, hoặc là con người. Cho nên là cái sự giết đó đã được diễn ra trước khi họ có ý định mang phẩm vật đó đến cúng dường cho người xuất gia. Tình huống thứ ba đó là cái người xuất gia vẫn không hề có một cái hồ nghi nào rằng người này là tìm cách tìm cớ hoặc là cố tình giết để dâng cúng cho mình, tức là nó không có bất cứ một biểu hiện nào để cho thấy điều đó. Thì trong ba trường hợp không thấy, không nghe, không nghi vừa nêu, Phật cho phép là người xuất gia nhận thực phẩm mặn để ăn, và ông trong trường hợp này vẫn không được xem là rơi vào cái nghiệp sát sanh cố ý. Dĩ nhiên là vẫn gián tiếp gọi là gieo cái hạt giống sát sanh, nhưng mà nghiệp quả của nó rất là nhỏ, không đáng kể. Hiện tại trong các ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông, truyền thống ăn mặn vẫn còn được duy trì. Ngày xưa đó thì dĩ nhiên là chúng ta không thấy, không nghe, không nghi, nhưng mà ngày nay đó, phần lớn đó các nhà sư đã không còn truyền thống đi khất thực nữa, mà mỗi ngày phần lớn là các Phật tử làm sẵn ở nhà đem tới dâng cúng thôi. Cho nên nếu quý vị là những người dân cúng thực phẩm mặn cho những vị sư Nam Tông á, thì quý vị đừng bao giờ đến chùa hỏi các vị sư đó rằng là bạch sư ngày mai á, các sư muốn ăn loại thịt nào, thịt gà, thịt heo, thịt vịt hay là cái món nào đó thì chúng con sẽ làm theo. Nếu quý vị hỏi như vậy mà nhà sư trả lời hãy làm cho quý sư đó là thịt gà bởi vì nó không có mỡ, thì như vậy là quý vị đã rơi vào cái gọi là phi tam tịnh nhục. Và các nhà sư nếu trong tình huống đó nhận phẩm vật của mình á, thì các nhà sư đó cũng rơi vào cái nghiệp sát sanh, cho nên nó không còn trong cái phạm vi mà được Đức Phật cho phép sử dụng ăn thịt mà vẫn không bị nghiệp sát. Do đó có những lúc quý vị tình cờ một ngày nào đó mình muốn phát tâm cúng dường và mình làm thực phẩm đem tới dân cúng thì cái nghiệp sát nó đỡ. Còn tốt nhất theo chúng tôi đó, quý vị nên cúng chay, bởi vì ăn tam tịnh nhục có nghĩa là người ta cho gì ăn đó. Cho nên nếu như quý vị mà cúng đồ chay thì các nhà sư không được quyền từ chối, thì như vậy mới đúng tinh thần tam tịnh nhục. Còn là chỉ cúng đồ mặn mới nhận, còn cúng đồ chay không nhận đó thì cái đó nó sai với tinh thần của nhà Phật. Cho nên để gieo hạt giống của từ bi và tình thương đối với các loài động vật và tôn trọng mạng sống của những loài có tình thức, chúng ta nên dâng cúng cho chùa toàn những thực phẩm chay mà thôi. Thực ra vấn đề ăn chay và ăn mặn nó thuộc về thói quen, và thói quen đó nó tạo ra sự lựa chọn. Nếu như trong gia đình của mình ai cũng ăn chay, giống như là tại Ấn Độ phần lớn 60% là ăn chay, thì có lẽ là chúng ta không có nhu cầu ăn mặn đâu. Chỉ có những người theo Thiên Chúa giáo, theo Hồi giáo mới ăn mặn thôi. Còn những người theo Kỳ Na giáo, theo Ấn Độ giáo và một số theo Phật giáo là ăn chay trường. Và họ cũng rất là mập mạp, khỏe mạnh, sống thọ giống như là những người ăn mặn vậy thôi. Cho nên đừng có lầm tưởng rằng ăn chay là mất sức khỏe. Vấn đề là chúng ta ăn có phương pháp, ăn có đủ chất lượng hay không. Còn nếu ăn có phương pháp có chất lượng á, thì chúng tôi đoan chắc rằng là sức khỏe sẽ được đảm bảo và tuổi thọ có thể còn tốt hơn là những người ăn mặn, nhất là những loại thịt gọi là có màu máu đỏ đó, thì nó ảnh hưởng đến tim mạch, rồi mỡ trong máu, mỡ trong gan, những cái chứng bệnh như là đau nhức xương khớp, những chứng bệnh dẫn đến tai biến, hay là những thứ bệnh về thận, bao tử, gan, rất là nhiều ảnh hưởng đến cái loại thực phẩm ăn mặn. Cho nên là thói quen trong các nhà chùa Nam Tông đã làm cho phần lớn các nhà sư chưa có làm quen với vấn đề ăn chay. Và đất nước Việt Nam là một đất nước của ăn chay đối với Phật giáo Bắc Tông. Do đó chúng tôi mong rằng quý vị nên cúng dường, nhất là trong 3 tháng hè này nè. Quý vị cứ xung phong mỗi người cúng mỗi một ngày chay ở các chùa Nam Tông đó, thì trước sau gì các nhà sư Nam Tông cũng phải ăn chay hết trơn thôi. Và nguyên tắc đó, nhận phẩm vật cúng dường là không được từ chối, ai cho gì ăn đó thôi à. Nhưng mà quý vị đừng có cắt cớ mà đem đồ mặn cúng dường cho các nhà sư Bắc Tông là tội cho các nhà sư Bắc Tông lắm ạ. Do đó nếu ai ăn chay được thì tốt, nếu không ăn được thì cũng đừng nên phê bình và khinh thường những người ăn mặn. Và chúng ta nên có sự thông cảm và tội nghiệp thì đúng hơn. Bởi vì nếu chúng ta ăn chay rồi khinh thường những người ăn mặn thì chúng ta bị rơi vào cái tâm lý cống cao ngã mạn, và nó là một trong những phiền não nghiệp chướng. Cho nên đối với bản thân mình á, thì ăn chay là tốt. Còn những người nào không ăn chay được á, thì mình nên khuyến khích họ là mua những loại cá thịt đã được làm rồi, và nhất là những loại cá thịt lớn con á, để chi để một gia đình có thể ăn trong một tuần lễ mà đơn vị sát sanh á, giết sự sống á, chỉ có khoảng chừng 1 đến 2 thôi. Đừng ăn những loại cá nhỏ hay là những loại thịt của những con vật nhỏ, bởi vì một người như vậy trong một ngày á, có thể sát sanh đến mấy chục con. Và do đó trong một tuần lễ chúng ta giết không biết bao nhiêu là con vật, và nghiệp sát sanh trong trường hợp này rất là nặng. Do đó chúng ta không thể nào